Thưa đại chúng, tuần trước chúng ta học bảy pháp không bị suy thoái lần thứ nhất do Đức Thế Tôn dạy. Lần này chúng ta học bảy pháp không bị suy thoái lần thứ hai do Đức Thế Tôn dạy. Thứ nhất, tỳ kheo ưa ít việc, không ham thích nhiều việc, khiến chánh pháp không bị suy thoái. Ưa ít việc gọi là thiểu sự, tức là thiểu dục sự. Thiểu dục sự có nghĩa là ưa ít việc. Ưa ít việc là ưa như thế nào? Tỳ kheo không muốn nói chuyện đời. Tỳ kheo không muốn nói chuyện đời, tức là chuyện của đời thường. Các thầy tỳ kheo họ không muốn đề cập, không muốn bàn luận. Thứ hai, không muốn nghe việc đời. Tỳ kheo không muốn nói chuyện đời, không muốn nghe việc đời, không muốn thấy việc đời, không muốn tiếp xúc với việc đời, không muốn tham dự việc đời, không muốn suy nghĩ về việc đời. Một tỳ kheo hay tỳ kheo ni tu học, chúng ta có 6 cái thiểu sự. Và nhờ có 6 thiểu sự này cho nên mình tu tập giỏi, nó đưa tới vô sự. Mà vô sự là niết bàn. Nên các thầy các cô thấy là vô sự là niết bàn. Sự là phiền não. Bởi vì vô sự thì lúc nào cũng có tránh sự, là sự tranh cãi. Hữu sự là hữu tránh. Hữu sự là hữu tránh, cho nên khi có việc thì có sự tranh cãi, có sự tranh luận. Mà có sự tranh luận thì đưa tới đâu? Phiền não. Vô sự thì vô tránh. Không có sự việc gì quan trọng đối với người tu ngoài cái việc sinh tử sự đại. Cho nên đối với người tu không có cái việc gì quan trọng ngoài cái việc sinh tử sự đại. Cho nên vô sự thì vô tránh, mà vô tránh thì niết bàn. Cho nên nếu một tỳ kheo hay tỳ kheo ni mà hỏi là cái việc đại sự của quý vị là gì, thì mình nói đại sự của tôi chính là sinh tử. Chứ không phải xây chùa to, không phải làm tượng Phật lớn, không phải là làm chức này chức kia trong giáo hội. Cái đó là chú vui thôi, văn nghệ. Cho nên nó không dính dáng chi cái đời tu của mình hết á. Làm chùa to thì chẳng qua là đúng nghĩa của nó là mình mang cái tâm hoàng pháp độ sinh, tạo cái điều kiện để cho chúng sinh tới chùa để mình giáo hóa. Thời đại bây giờ á, là nhiều người ưa xây chùa cho to, ưa bổn đạo tới cho nhiều, rồi ưa chức vụ tới cho nhiều. Tất cả những cái đó nó thuộc về tránh sự hết, tức là cái việc mà đưa tới sự tranh cãi, sự tranh giành, nguy hiểm. Cho nên các thầy các cô học luật là lưu ý. Ngày xưa Đức Thế Tôn của chúng ta ngồi dưới gốc cây Bồ Đề mà thành Phật. Ngày nay chúng ta chùa to Phật lớn mà có ai thành Phật đâu? Ngày nay chùa to Phật lớn có ai thành Phật không? Thành A-la-hán cũng có, chứ nói chi thành Phật. Thành thánh nhân cũng có, chứ đừng nói thành A-la-hán. Vì vậy mà Đức Thế Tôn chúng ta dạy chánh pháp nó hưng thịnh là các tỳ kheo, tỳ kheo ni sống thiểu sự, chứ chưa được vô sự. Bởi vì vô sự ba Phật ha, vô sự ba A La Hán, cho nên mình thiểu sự. Và nhiều vị tu hành mới đi tới với nhau, đối xử với nhau bằng cái thiểu sự, nó khỏe, rất là khỏe. Thiểu sự tức là từ ngay nơi lời nói những gì đáng nói mà không nói những gì không đáng nói. Ngày xưa các bậc trưởng lão hòa thượng của chúng ta, các ngài đi tới với nhau, ngồi với nhau chỉ hỏi vài câu là thôi. Ngài này hỏi ngài kia, thầy mấy lâu nay niệm Phật sao? Mà tôi niệm Phật nhưng mà thỉnh thoảng có quên. Ngài tên nói, thì quên thì phải làm sao mà nhớ. Tôi có mấy cái thẻ, cứ niệm một danh hiệu Phật là thả vào ở trong cái chuông một thẻ, mà niệm được 102 biến thì là thả vào 102 thẻ, và khi nào mà hết thẻ đó thì mình biết là mình niệm 102 biến. Các ngài họ chia sẻ nhau cái kinh nghiệm tu tập, chứ không nói chuyện thế sự. Cũng ít khi mà gặp nhau mà đem chuyện của học trò mình ra mà nói, cũng có, nói chuyện tu thôi. Và vì vậy cho nên các ngài tuy là ít nhưng mà cái sức đào, cái ảnh hưởng đào rất lớn đối với đời. Ngày hôm qua là tôi dự cái lễ kỳ của ngài Hải Thiệu Cương Kỳ Tổ Đình Từ Hiếu, mà có lần tôi kể cho đại chúng là vua Thần Thái đến thăm mà ngài Hải Thiệu Cương Kỳ nói thì giả ra nhổ sẵn vào nấu cho vua ăn, mời vua ăn. Ngài Cương Kỳ luôn luôn nhắm mắt thiền tập. Bữa đó hai chú tiểu gây nhau, thì ngài nói, này làm chi mà ồn rửa bấy, đó là cái dòng Huế với dòng Quảng Trị, làm chi mà ồn rửa bấy. Thế là nghe như vậy là thầy trí sử kêu hai chú tiểu lại đưa vào sám hối ngài. Thì một chú tiểu nằm sám hối rồi mà nằm để cho ngài cho ăn roi, một chú tiểu khác cũng nằm để cho ngài cho ăn roi, nhưng mà chú tiểu khác lanh hơn, thủ thuật hơn, mạnh lưới hơn, lấy cái mền trải trên cái bộ phạng. Thì ngài cứ chống cái gậy đi tới, và ngài cầm cái roi, ngài nhịp ba nhịp, đằng sau đừng có tránh sự nữa nghe không, đừng có gây nhau nghe không. Ngài nói chừng đó thôi, chú tiểu mà nằm thật đó già và đi, và đặt lễ ngài rồi đi. Thì chú tiểu mà nó cái mền lên rồi mà đứng chỗ khác, thì ngài cứ làm xong cái việc ngài cho ăn roi của hai chú tiểu rồi ngài vô phước trường. Cái chú tiểu mà có thật ở đó thì đêm nữa không đau, mà cái chú tiểu mà mượn cái mền mà thế cho mình là đêm nữa đau, ngủ không được. Không những ngủ không được mà còn bị các ngài hộ pháp quở, đau cho hai ngày Và báo tin là vì do hỗn với bậc cao đức, lão xược với bậc cao đức, cho nên tổn đức và đưa tới đau ốm. Và đau chịu không nổi, cuối cùng phải thưa với Ngài Trí Sư. Ngài Trí Sư mới dựng vào trình bày cái sự việc với Ngài Hải Thiểu Cương Kỵ. Ngài Hải Thiểu Cương Kỵ Ngài cười, nói rửa, rửa, thằng phận tao à, rửa thôi. Nói đừng sao, đừng có dài nữa hí, đừng có dài hí, rửa thôi. Thôi quý vị hộ pháp đừng có quở trách điều nữa mà tội. Thôi nghe, lần sau đừng dài nghe. Rồi, chủ điều lần. Hay không? Nói ngày xưa các ngài mình tu hay lắm. Chuyên niệm tịnh độ, chuyên niệm A-di-đà. Ăn một ngày một bữa. Đến khi mất, ngồi mà mất. Mà vì sao ngài được như vậy? Bởi vì ngài thuộc thiệu sử và vô sử. Cái chủ tiểu mà con lừa mình được, mà thấy cống dừng, cứ làm, cứ đánh. Biết nó lừa mà cứ đánh. Nên tu như các ngài như vậy, đạo pháp nó còn cho đến ngày nay. Mỗi lần mà kể đến những vị như vậy, mình thấy rằng mình hạnh phúc, bởi vì mình có những bậc thầy quá tuyệt vời như vậy. Chứ không phải là những bậc thầy mà có bằng có cấp, hay là được xã hội tôn vinh. Bởi vì chính Ngài Hải Thiểu là được vua Thần Thái kính trọng, nhưng mà Ngài thấy cái kính trọng đó không cần thiết. Ngài vẫn sống trong cái cảnh sơn lâm dạng gì đó. Ngồi mà tịch, niệm Phật A Di Đà mà tịch. Thế thì ngày nay một số mấy thầy học không tới nơi tới chốn, cũng không hề có cái trải nghiệm về Phật A Di Đà, chưa hề niệm danh hiệu Phật A Di Đà, mà đã phủ nhận giáo lý tịnh độ, phủ nhận sự có mặt của Phật A Di Đà ở phương Tây, thì mấy thầy đó trả lời như thế nào về việc ngài Cương Kỵ Hải Thiểu Tổ Đình Tư Hiệu? Niệm Phật A Di Đà, ngồi mà tịch. Và nhân đây tôi cũng nói thêm để cho quý thầy biết đó. Sau năm 75 tôi cũng thích chết mà. Và khi đó tôi còn mới 20 mấy tuổi thôi, 25-26 tuổi gì thôi, thích chết. Vì sao mà thích chết? Vì lúc đó ông nội của Hòa Thượng Tịnh Diệu, trụ trì chùa Giác Hải ở Vân Ninh, ông đó là bác Cựu Cang, ông làm khuôn trưởng khuôn Thành Công, quê của tôi, ông đau. Thì Hòa Thượng Tịnh Diệu lộn là con trẻ, bây giờ nói Hòa Thượng chứ lộn là kiếp thầy thôi. Đó thì thầy Tịnh Diệu á, đi về, nghe ông nội đau nặng về. Thì lên chùa tôi và nói rằng thầy Thái Hòa ơi, thầy về tổng cho ông nội tôi thầy kinh, cho ông nội tôi đau nặng. Và có thầy thuần trực giảm từ Tổ Đình Tây Thiên nữa. Ba anh em mình về tổng cho ông nội một thời kinh. Thì ba anh em tôi về thì ông chắp tay ông chào bạch quý thầy. Thì chúng tôi tới hỏi ông khỏe không, thì ông nói giờ cũng không khỏe lắm. Thế thì ông cũng muốn về về Phật không? Ông nói giờ muốn chứ, mà làm sao về được quý thầy. Cái nữa là Phật sắp xếp cho mình muốn chứ được. Ông nói vậy. Thì Thầy Tịnh Diệu mới nói về tôi, về ông, về thầy Thuần Trực. Thôi quý thầy tổng cho ông nội một biển kính A Di Đà. Thì tôi cười tôi nói đi, tổng kính A Di Đà mà ông nghe cái cảnh giới tịnh độ nó đẹp, nó trang nghiêm, hạnh phúc quá rồi ông đi về tịnh độ sao? Thì nghe tôi nói như vậy thì ông cười, ông nội ông cười. Gương là cái đó đệ tử đâu có dám mơ ước, bề Phật sắp xếp thôi. Tôi tụng xong biển kinh A Di Đà thì ông mở mắt ra, ông gọi thầy Tịnh Diệu. Thầy tệ đứng trên đầu tôi, bắt cái ghế ngồi trên đầu tôi, nói lại cái đại thừa Bồ Tát giới cho tôi nghe, bởi vì ông là thọ tại gia Bồ Tát giới, ăn chay trường. Thì thầy Tịnh Diệu dắt cái ghế ngồi trên đầu ông, nói lại về cái yếu trì của Bồ Tát giới đại thừa, nói về Bồ Đề Tâm. Nói xong rồi thì ông chắp tay lại và ông kêu ba cô con gái, cả con pha nước cho quý thầy uống. Ba cô con gái mình nói, dạ thưa ông, con pha nước cho quý thầy uống rồi. Và ông nói, còn ba thầy nữa sắp sửa đến, trên đường đến, chuẩn bị nước đi. Thì ông Tịnh Diệu, ông vỗ vỗ, ông nói, ông niệm Phật, đừng có lơi niệm, đừng có lơi niệm, ông giữ chánh niệm nhất tâm. Thì ông nói, không, tôi nhất tâm mà, nhưng mà có ba thầy sắp đến. Thì một lát gì là ba cái người con gái của ông nội la lên. Nên mấy người tôi đang ngồi uống nước đó thì thấy la lên, hỏi sao mày o la vậy. Mày o mày nói rằng là có ba thầy mặc ba cái áo vàng từ trên không xẹt xuống và đứng trực sân. Mình nhìn ra có thấy gì đâu, mà ba cô đó thấy mà con mình không thấy. Cho nên đúng là không phải dễ gì thấy, nếu mình không phải là có cái duyên tương cảm. Xong cả rồi là mấy anh em tôi thấy ông mặt mày sáng lên, đẹp ra. Thì thầy Tịnh Diệu thầy nói rằng là ông sắp đi á, cho nên tôi với thầy Thuần Trực nữa, hai anh em tới mà đứng trên đầu hai bên và niệm Phật. Thì mấy con cháu chung quanh cũng đứng niệm Phật và ông cùng niệm Phật. Mình niệm Phật cho đến khi ông nhìn chúng tôi, nhìn chung quanh một cái là hai cái tay ông ấp ở trên cái trái tim mà đi. Quý vị thấy ông già chết đẹp không? Chết đẹp. Thấy ông chết mình thèm. Ông già trên 80 tuổi mà ông chết như vậy quá đẹp ấy. Mà khi đó thì mình mới 25 tuổi, 26 tuổi, mình thấy chết đẹp quá mình cũng thèm chết. Chứ không phải thèm sống đâu nè. Thấy chết đẹp quá, chết quá ngon đó, mình thèm chết. Đó là chuyện tôi chứng kiến, chứ không phải chuyện sách vở. Chuyện thứ hai là chuyện mẹ tôi. Một người cư sĩ chỉ có tín tâm Tam Bảo thôi, rất tôn trọng chư tăng chư ni. Ngày 22 tháng 8 buổi chiều bà đi kỳ bà cô tôi, rồi xong đó là về nhà. Chị tôi ở trên phố gửi cam quýt về cho hai ông bà. Thì hai ông bà bắt cái ghế phô tơi nằm trước sân hỏng mát. Khi đó khoảng 9 giờ tối, ông già tôi ngủ quên, bà kêu ông ơi vô trong nhà mà nghỉ, cả xương xuống rồi đau. Ông già tôi vào nhà lớn nghỉ, mẹ tôi thì nghỉ ở nhà dưới. Khoảng 10 giờ là bà dậy, bà lên bà kêu ông già tôi, ông ơi ra hái cho tôi 9 ngọn lá trường xanh. Ông già tôi ra hái 9 ngọn lá trường xanh xong là rửa đi rồi đưa vô chỗ bà, đem chỗ bà. Bà ngồi nơi cái nhà ngang giữa cái nhà lớn và nhà nhỏ, ngồi thẳng băng. Ông già tôi thấy là thì bà ngồi bà nhai 9 ngọn lá, thầy yên tâm có chi đâu. Rồi thế là ông già tôi ra đóng cửa ngõ ở trước, nghe bà niệm Phật 3 tiếng thiệt to như niệm Phật hô canh vậy. Ông già tôi đóng cửa xong đi vô thấy bà đi rồi. Cho nên bà già tôi đâu phải là pháp sư mà giảng tam tạng giáo điển gì đâu, phải làm luật sư là hòa thượng đường đầu là truyền giới gì đâu. Một Phật tử đơn giản mà thâm tín tam bảo, tin nhân quả tội phước, làm cái gì cũng niệm Phật A Di Đà, niệm ngài Quan Âm. Thế mà đến khi bà mất, bà ngồi mà mất, niệm Phật mà mất. Đó. Cho nên đối với tôi, Đức Phật A Di Đà, giáo lý Tịnh Độ, mình có thể chứng nghiệm được, tu tập thành công được nếu mình là nhất tâm. Và đó là hai vị mà tôi chứng kiến, và nhiều vị tôi cũng đã chứng kiến nữa trước khi họ chết. Có nhiều vị chết đau khổ lắm, ngay cả thầy tu đầy chức sắc chết đau khổ lắm. Đó. Chứ không phải nói là mình tu như thế này là mình chết nhẹ nhàng đâu. Nếu tu như thế này mà đa sự thì không có nhẹ nhàng đâu, có phải không? Đa sự là đa lừ, mà đa lừ là đa ưu, mà đa ưu là đa phiền não đó. Đó, cho nên mình tu hành cố gắng thiểu sự để đạt tới cái vô sự, thiểu sự để mà đạt tới cái vô sự. Mà người xưa nói là vô sự tức tiên na hữu thuật. Vô sự tức tiên na hữu thuật. Vô sự chính là tiên, là tiên nhân. Vô sự chính là tiên, chứ có cái pháp thuật nào. Cho nên vô sự chính là tiên, chứ không có cái pháp thuật nào ngoài cái vô sự. Vì vậy mà Đức Thế Tôn chúng ta nói rằng, nếu tỳ kheo thì kheo ni ưa ít việc, không ham thích nhiều việc, khiến cho chánh pháp không bị suy thoái. Ít việc có nghĩa là thiểu sự. Ưa ít việc có nghĩa là thầy tỳ kheo ni không muốn nói cái chuyện đời, thế sự thăng trầm, quân mạc vẫn, chuyện đời nó lên xuống nó thăng trầm, ông đừng có hỏi tôi, bởi vì hỏi cũng vô ích. Cái chuyện đã lên rồi thì ông cũng muốn xuống cũng xuống được, mà chuyện đã xuống rồi thì ông muốn lên cũng lên được. Cái chuyện mà đã đủ duyên để sinh thì không muốn sinh hẳn cũng sinh, mà khi đủ duyên đã diệt để diệt thì mình không muốn diệt nó cũng diệt. Đó. Cho nên thế sự thăng trầm, quân mạc vẫn. Cuộc đời nó lên xuống như thế nào, đó là chuyện của đời, chuyện của nhân duyên nghiệp quả, nhân duyên nghiệp báo. Mình đừng để cái tâm mình vào đó làm chi, làm gì cho nó phiền muộn cái đời tu của mình. Không muốn nói chuyện đời, không muốn nghe việc đời. Cho nên ai tới mà nói gì về mình, nó mang tính đời, đời thường là thôi. Chuyện nợ nên gác lại, dịp khác rồi nói. Cái không gian này không phù hợp. Mình giữ được cái không gian thanh tịnh của Tăng Già Lam, phải không? Thôi chuyện nó gác lại, lúc này nói không phù hợp đó. Cái phi sự thì không nói, phi thời thì không nói. Thôi đừng có nói, đừng có nghe nữa. Cái việc đó phi pháp đó. Cho nên phi pháp thì không nói, không nghe, không nghĩ tới. Không muốn nghe việc đời, không muốn thấy việc đời, không muốn tiếp xúc với việc đời, không muốn tham dự vào việc đời, không muốn suy nghĩ về việc đời. Bởi vì việc đời để cho người đời suy nghĩ. Phụ mẫu bất công cam chỉ, lộc thân cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn quyền kế tử, miễn ly hương đẳng thế phạt bẩm sư, nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất trận chi đức. Đó hay. Cho nên người tu mình nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất trận chi đức. Mình luôn luôn giữ cái chánh niệm, giữ cái tỉnh giác để nuôi lớn cái tuệ giác của mình. Và ở bên ngoài mình luôn luôn biểu lộ cái tâm vô sự, cái tâm không tranh giành, để mà thể hiện cái đức tính từ bi hỷ xả bao dung của mình. Người tu như vậy có nội dung, có hình thức. Nếu mình có để tâm là để tâm suy nghĩ quán chiếu sinh tử đại sự, và khi mà đã là sinh tử đại sự rồi, nó luôn luôn hiện tiền trước mặt mình, thì mọi cái lễ nghi rườm rà không cần thiết mình phải loại bỏ nó đi. Bây giờ có những cái đạo tràng mời chư tăng tới trế tăng mà giới thiệu chức này việc khác của các ông các thầy mình quá nhiều. Và làm như vậy rằng là mình đã đem rác ngoài đời mà xả rác ở trong cái Tăng Già Lam. Cho nên có một lần tôi đi dự lễ trế tăng của một chùa ni, của một chùa ni. Em xin giới thiệu chức vụ của các ngài tới dự trế tăng quá nhiều, mất thì giờ, khiến cho đại tăng ngồi dưới sinh ra ưu não. Khi dùng cơm xong, còn một thầy tỳ kheo đứng dậy kêu cô trụ trì trong chùa và vị MC, nói rằng mời tỳ kheo tăng đến đây để trế tăng, hay là mời người đời tới đây mà xưng chức xưng vụ. Cho nên lần sau là không được đem cái chức vụ vào ở trong cái lễ trế tăng của tăng. Và cái vị đó cũng chỉ thẳng mấy cái vị mà có chức sắc ngồi nơi đó, quý vị phải chức sắc cho đúng chỗ, đáng phải chỗ xứng chức sắc. Tôi ngồi đó tôi thấy lành luôn, lành nhưng mà thích. Ít ra mình có được cái ông thầy tu khí khái như vậy, không nể mức lòng mà nói nghiêm túc, cái nét mặt không giận dữ, nói đúng thôi, tức là ăn xong rồi nói. Chứ giả như cái chuyện đó mà nói trước khi ăn á, thì không khí nó ngột và tồi cho cái người tổ chức, phải không? À, cho nên ăn xong rồi, mọi chuyện xong rồi nói để mà rút kinh nghiệm, để mà để lần sau mình có đi dự ở đâu mà người ta xin mình xin ngài, ngài cho chức vụ của ngài, thì mình nói tất tới đấy trái tăng, tỳ kheo tới trái tăng, chức vụ gì? Chức vụ là để khi nào tới nó giáo hội á, văn phòng giáo hội á, còn đấy chỗ trụ sự trái tăng, ta mời tới trái tăng, ta đi về tư cách là một vị tỳ kheo, hay tỳ kheo ni, đó, đó. Cho nên mấy thầy mấy cô học luật thì cũng nhớ những cái điều này nghe, nhớ nghe, đó. Đôi khi mình làm phi pháp mà mình không biết. Nhưng mà cái sai làm lâu ngày, mọi người quen với cái sai, cho nên bây giờ bỏ cái sai đỡ, thỉnh thoảng đôi người nhớ và khó chịu, nhưng mà từ từ nó sẽ quen hết. Nếu mình cứ điều chỉnh cho nó đúng, rồi từ từ thì nó sẽ quen với cái đúng. Cho nên các thầy các cô phải mạnh dạn, bởi vì mình học luật mà, học luật thì mình phải điều chỉnh trở lại để mà giúp cho cái ngôi nhà Phật giáo nó trong sáng trở lại, nó sạch rác sạch bụi. Chứ bây giờ rác với bụi nó đầy ở trong ngôi nhà Phật giáo như vậy, tăng không ra tăng, tộc không ra tộc. Mà nếu giả như thầy Hòa ngày trước mà trẻ nhỏ mà thấy những cái hình ảnh tu sĩ Phật giáo như vậy thì thầy Tài Hòa không bao giờ làm ông thầy tu đâu, không bao giờ làm thầy tu. Cái hình tượng đâu mà gì hờm nữa mà làm thầy tu có hấp dẫn gì đâu. Và cho nên nhờ mình tiếp xúc được, thân cận được, thấy được cái hình ảnh của cả cái bậc cao đức thanh tịnh, từ đó cái tín tâm mình phát khởi. Phật ở đâu mình đâu có biết, pháp thâm diệu ở đâu mình đâu có biết, giới luật thầm thâm vi diệu chỗ nào mình đâu có hiểu, mà chỉ hiểu Phật pháp, hiểu được tam bảo qua cái hình ảnh cùng vị tăng hay vị ni, phải không? Đó. Cho nên các thầy lưu ý, các cô lưu ý, mà đây là vấn đề tệ nạn của Phật giáo Việt Nam hiện tại đây. Những gì tôi nói đây có phải không? Có phải đó là một sự thật không? Đó là một sự thật. Và chúng ta đừng có báo che chi nữa, bởi vì bệnh thì mình phải nói đúng bệnh, rồi tìm phương pháp để mà trị bệnh thì bệnh mới lành. Đó, cho nên Đức Thế Tôn chúng ta dạy rằng chúng ta tu hành tỳ kheo, tỳ kheo ni, chúng ta thực tập cái đời sống thiểu sự. Cho nên Đức Thế Tôn chúng ta nói rằng là các tỳ kheo và tỳ kheo ni đó tu tập mà thiểu sự, thiểu não, ưa thiểu sự không ưa đa sự, ưa thiểu não không ưa phiền não, mà luôn luôn giác tỉnh về điều đó trong cả cái phong thái oai nghi đi đứng nằm ngồi của mình. Và nhiều tỳ kheo, tỳ kheo ni thực tập như vậy thì đó là khiến cho chánh pháp không bị suy thoái. Một tỳ kheo, tỳ kheo ni mà đa sự, bước chân của họ không bao giờ an toàn, cái ngồi của họ không bao giờ vững chãi, có phải không? Ví dụ như trong lớp này này, quý thầy quý cô, sau cái giờ học này thì có một cái giờ chỉ đó tiếp theo, mà thầy Hòa mà giảng hơi quá giờ đi một chút là ngồi dưới là mình thấy như là lửa đốt rồi, có phải không? Hey, vì sao lửa đốt? Là bởi vì mình không thiểu sự mà là đa sự, cho nên như lửa đốt thôi. Còn nếu cái người mà thiểu sự, học chỉ học thôi, thầy giảng mấy đó cũng được, khi nào thầy hết giảng thì tôi hết nghe, thầy hết dạy thì tôi hết học, học với cái tâm như vậy mình thoải mái ra. Đó. Thầy hết dạy con hết học, thầy hết nói con hết nghe, còn thầy nói thì con có thời gian để nghe, thầy dạy thì con có thời gian để học, và chỉ có việc học đó thôi, ngoài cái học con không nghĩ cái gì khác hơn, thì tâm mình yên hơn để học, phải không các thầy các cô? Đó. Cho nên thiểu sự là mình có sự an lạc ngay trong cái đời sống này. Đó. Điều thứ hai mà Đức Thế Tôn của chúng ta dạy là tỳ kheo ni nào ưa sống tĩnh lặng, không ưa nói nhiều, khiến cho chánh pháp không bị suy thoái. Cái chữ tỳ kheo á, hay là tỳ kheo ni á, nó liên hệ đến cái cần sách và cầu tịch của cái nghĩa sa di trong á, có phải không? Phạm ngữ sa di, thử vân tức từ, vì tức ác hành từ, tức thể nhiệm, nhi từ tế chúng sinh giả, diệt vân cần sách, diệt vân cầu tịch, có phải không? Nếu một tỳ kheo hay tỳ kheo ni mà thiếu cái phẩm chất là cần sách và cầu tịch, thì ngay cái nền tảng tu tập đã hỏng. Làm thế nào để trở thành một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni sống cái đời sống tịnh lặng? Cần sách là siêng năng, là tinh tấn. Tinh tấn đối với cái gì? Ác chưa sinh, nỗ lực làm cho nó không sinh. Một vị sa di mà có cái phẩm chất của cần sách, vì đó siêng năng tinh tấn đối với cái điều ác mà chưa sinh, chưa sinh ở nơi tâm. Mà nếu đã sinh ở nơi tâm thì làm cho nó không sinh ở nơi mặt ý thức. Mà nó đã sinh ở nơi mặt ý thức thì làm cho nó không sinh ra ở nơi sáu căn quang năng của mình. Và nếu nó đã sinh ra ở nơi sáu quang năng thì đừng cho nó biểu hiện nơi lời nói hay hành động của mình. Thì từ từ mình sẽ nhiếp phục được cái ác, ác này từ ngoài vào trong. Cho nên đối với ác chưa sinh thì mình nỗ lực làm cho nó không sinh. Không sinh ngay ở nơi sáu căn, không sinh ngay ở nơi ý thức, và không sinh ngay ở nơi cái tâm hành của chúng ta. Cho nên một sa di mà có phẩm chất của cần sách, siêng năng, tinh tấn đối với điều ác chưa sinh thì nỗ lực làm cho nó không sinh ra ở nơi sáu căn, ở nơi ý thức và ở nơi chủng tử tâm hành. Mà làm sao cho nó không sinh là bởi vì luôn luôn giữ cái chánh niệm, luôn luôn sống ở trong cái sự tĩnh lặng. Ở trong sự tỉnh giác, ở trong chánh niệm. Đó. Ác đã sinh, nỗ lực làm cho nó diệt. Ác đã sinh làm cho nó diệt ở đâu? Nó diệt ngay ở nơi sáu căn, tức là có cái sự phòng hộ của giới. Nó diệt ngay ở nơi ý thức, bởi vì có cái phòng hộ của vô biểu giới. Nó diệt ở đâu? Nó diệt ngay ở nơi tâm hành, vì nó có cái sự phòng hộ của giới, của vô biểu giới. Thiền chưa sinh, nỗ lực làm cho nó sinh. Thiền chưa sinh, nỗ lực làm cho nó sinh. Nó sinh chưa sinh ở đâu? Nó chưa sinh ở nơi nơi sáu căn thì làm cho nó sinh ra ở nơi sáu căn. Chưa sinh ở nơi ý thức thì làm cho nó sinh ra ở nơi ý thức. Chưa sinh ra ở nơi chủng tử tâm hành thì làm cho nó sinh ra ở nơi chủng tử tâm hành. Thiền đã sinh thì tỳ kheo và tỳ kheo ni nỗ lực làm cho nó tăng trưởng. Tăng trưởng ở đâu? Tăng trưởng ở nơi sáu căn, tăng trưởng ở nơi ý thức và tăng trưởng ở nơi cái chủng tử tâm hành. Và nhờ vậy cho nên đời sống của một sa di nó đi dần tới về thiền pháp để có thể thọ trì tỳ kheo và tỳ kheo ni giới, thọ cụ tốc giới. Mà bây giờ tu mà mình nhát thì làm chi được nữa, có phải không? Nhát là cũng xong rồi. Trong kinh Di Dạo nói rằng tinh tấn là giống như cái móc sắt. Mình dùng cái móc sắt đó mà móc con rắn ngủ ở trong tâm mình, rắn hổ mang đang ngủ say ở trong tâm mình, móc nó ra. Mà nếu không có cái móc sắt mà móc con rắn hổ mang đang ngủ ở trong cái tâm mình á, thì coi như là mình buông lung. Tất cả những hạt giống buông lung trong tâm ý mình như là những con hổ mang. Và nó chưa hoạt động là bởi vì nó ở cái giai đoạn gọi là chủng tử tùy miên. Chủng tử tùy miên tức là những cái chủng tử mà nó giả đò ngủ quên, giả đò ngủ say, nhưng mà thực sự không phải, chưa đủ duyên để hắn biểu hiện thôi. Chứ khi mà đủ duyên biểu hiện là nó cửa mình một cái, nó cắn mình chết. Vì vậy cho nên các tỳ kheo ni phải có cái sự tinh tấn như là cái móc sắt đó, như là cái nàng sắt mà kẹp cái cổ của rắn, kéo nó ra. Đó. Còn nếu mình mà có cái nàng sắt rồi mà thiếu cái tỉnh giác, không biết bắt rắn ở chỗ nào mà bắt rắn đầu đuôi là nó cắn mình chết. Cho nên cái tinh tấn là cái nàng sắt, và cái tỉnh giác, cái tỉnh lặng là cái phương pháp bắt rắn, mà bắt ngay ở nơi cái cổ. Chứ có cái nàng sắt mà không có cái phương pháp bắt rắn, không biết cách, thì nó cắn mình chết. Nói thì đơn giản nhưng mà tu quá khó, phải không? Giờ đâu học Phật đâu, có giờ học Phật đâu, rồi có cái giờ chiêm nghiệm lời Phật dạy đâu. Mình lo toàn cái chuyện lăng xăng giữa đời không đó. Lo chùa to Phật lớn, rồi lo đủ thứ trên đời. Quý thầy quý cô Việt Nam sướng hơn nhiều so với các thầy các cô ở nước ngoài. Các cô các thầy của mình ở nước ngoài vất vả lắm, lo cái chùa, có cái chùa rồi lo tiền thuế, tiền chi tiêu, rồi muốn có tiền chi tiêu là có đôi vị phải đi cúng, đôi vị phải đi cắt cỏ, phải đi làm những cái công việc ở các xí nghiệp công xưởng. Nhưng mà cái giấc mơ mì vẫn là giấc mơ của nhiều người Việt Nam, bây giờ vẫn hấp dẫn. Mà ngày xưa Tô Đông Pha đã cảnh cáo chúng ta: Lô Yên sơn tỏa chiếc giang triều, vì đạo sanh bình hận bất tiêu. Đạo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô Yên sơn tỏa chiếc giang triều. Tô Đông Pha: Nghi ngút đầu gần khỏi chiếc giang, khi chưa đến đó luống mơ màng. Đến rồi cũng chẳng có gì khác, nghi ngút đầu gần khỏi chiếc giang. Khi chưa đến thì mơ màng, mà đến rồi chẳng có chi cả. Đôi khi còn tệ hơn cái của mình nghĩ trong giấc mơ nữa. Thà để mơ như vậy còn chút đẹp, còn chạm thực tế thì nói ô thôi, rạ rời hết, phải không? Cho nên mình có thương ai nữa còn để mơ mơ màng màng để chỗ đẹp. Đừng có nắm tay nhau mà đi, nắm tay nhau mà đi là ăn mày. Nghe không mày thấy? Nắm tay nhau mà đi là thôi. Anh đưa em về, về quê hương khổ khổ. Cho nên nếu giả như mình có cái chủng tử đó nhiều đời mà không chinh phục được, chưa nhiếp phục được, thì thả nó ra. Thả nó ra cho thành mây, thành khói, thành hoa, thành những cái gì đó nó mơ mơ màng màng mà không hài đến cái giới thân tuệ mạng của mình, thì cắt thải nó ra. Chứ đừng có để lùng bùng trong tâm mà rồi đau bao tử, đau đường ruột, rồi quẩy trong chùa, tội. Ta về biển học tình yêu của sóng, chạm vào bờ làm mây trắng bay đi. Đó, cho nên là tất cả những cái trọng tử nó có, nhưng mà mình phải biết dùng cái năng lượng tĩnh lặng để nhìn nó, và nhìn nó từ nơi quả cho tới nhân. Cái quả của sinh tử, cái quả của sinh tử là đi nơi cái tự nhân đa sự. Mà chữ đa sự này chính là đa dục đây, đa dục vi hoàn. Và cái chữ sa di, cái bản chất của nó là cầu tịch, tức là mong cầu sự yên lặng của Niết Bàn, hướng tới Niết Bàn. Cầu tịch tức là cái vị sa di xuất gia tu học là để hướng tới Niết Bàn. Tại Niết Bàn của vị chứng A-la-hán ấy, đó là vô sanh. Là mình tu như thế nào để cho cái hữu sự ở nơi cái tâm mình nó không sinh ra, cái phiền não nơi tâm mình không sinh ra, cho nên gọi là vô sinh. Thì khi mà chúng ta đã có cần sách và cầu tịch như thế này, thì rõ ràng là chúng ta tu học có định hướng. Cái định hướng của mình ngay ở nơi cái ý nghĩa mà mình đang còn làm sa di hay sa di ni. Để khi mà mình trở thành một tỳ kheo, tỳ kheo ni, thì cái sự trở thành đó nó có cơ sở, nó phát triển có cơ sở. Và nói theo ngôn ngữ của thời đại tức là phát triển bền vững. Phát triển bền vững có nghĩa là phát triển có cơ sở, có nền móng, chứ không phải là phát triển một cách ảo. Cái việc mà đời sống tỳ kheo, tỳ kheo ni tịnh lặng, đạt tới cái tâm tịnh lặng vì cái sự tịnh lặng đó có cơ sở, có nền tảng, có cái hành điều. Cho nên mình tu mà không có thời gian hành điều là nó thiệt hại cái đời người tu nhiều lắm. Cho nên trong người tu, cái cuộc đời người tu, cái thời hành điều là thời đẹp nhất. Ăn cái gì thầy cho ăn cũng ngon, mà thầy dạy nằm ngủ ở chỗ nào ngủ cũng ngon, mà thầy dạy làm cái việc gì cũng thấy thích thú và hết lòng. Cuộc đời nó đẹp cỡ đó. Cho nên nếu mình tu mà không có cái thời hành điều thì thiệt hại rất là nhiều, nhiều lắm. Mà điều đó không phải là chỉ có cái chú tiểu để chọn hay là nhỏ đâu. Mình lớn mình cũng vẫn có cái thời gian để mình hành điều. Cho nên có mấy em sinh viên khi xin xuất gia về tôi biết rồi, nó khoái làm thầy mà nó xin xuất gia chứ không phải nó khoái Phật giáo. Cho nên có mấy đứa nó vào nó lớn, tôi để ba cái chọn. Có cái em đó nói việc sau đó nó không dám đối diện với thầy, nó không dám đối diện, nó viết cái thư, nó để nơi cái bàn vi tính mà tôi dịch kinh á. Thầy ơi con lớn rồi, thầy để ba cái chỗ. Sau tôi đọc xong điều đi ra là ê tới đây điều học đạo về thầy hay là điều tới đây đặt điều kiện về thầy. Nếu điều học đạo về thầy thì thầy để mấy cái chòm là quyền của thầy. Mà mình là thật sự là người tu, chỉ cần thầy hoan hỷ cho mình ở chùa là mình hạnh phúc rồi, phải không? Huống chi là thầy để chòm cho mình ba cái là mình quá hạnh phúc luôn. Đằng này nó đâu phải đi tu vì hảo tâm xuất gia đâu. Vì thầy là mấy thầy vô trong chùa tu sướng này, được Phật tử lạy này, cúng dường này, rồi đi ra là đi xe hơi này, rồi đi tới đâu là giới thiệu chức vụ này, thấy oai lắm. Không đi tu vì cái oai nữa. Cho nên trừ mà thầy vô chùa mà để ba cái chòm nó khó quá. Mà tôi biết cái tâm của nó như vậy, cho nên tôi để ba cái chòm cho nó biệt mặt mà đúng ngay chọc, đúng ngay chọc mày thầy ơi đó. Cho nên sau đó là nó chịu đâu nổi, chịu không nổi thì đi. Chẳng cần cái người mà ham danh hao lợi mà vào trong chùa Phật giáo không cần. Cần thật, nhưng mà cần cái người có cái tâm chỉ xuất gia Đó, chứ có cái người mà vào trong chùa để mà kiếm danh lợi, để mà vinh cái bản ngã của mình, cái ngã là chúng sanh thiếu gì, mà bây giờ vô chùa để mượn những cái hình dạng ở trong chùa mà để tạo dạng cái bản ngã của mình nữa, thì đó là mình cái chùa tai họa rồi, rất là tai họa. Cho nên mình biết để ba chọn chùa Biệt Mặc. Nhưng mà có đôi người vào thì tôi thấy cái tâm họ tốt và nó có khi tôi để chọn, có khi tôi không để chọn nào nữa. Nhưng mà lớn mấy nữa mà cái tâm mà tới chùa ham danh lợi, tôi biết rồi là tôi để ba chọn và để hoài, để đến khi nào mà nó mềm thì thôi. Tôi biết rồi, mình để ba cái chọn, hắn thấy mấy cái đứa bạn của hắn tới là đội cái mũ len che ba cái chọn lại, mà mình biết rồi. Cái thằng điều này mà lớn lên thì hắn chỉ phá đạo thôi chứ không làm gì được hết. Đó, cho nên biết trước sau nó cũng cũng phá Phật pháp thôi. Ham danh là phá Phật pháp. Tu hành ham danh lợi là tự thân của nó là phá Phật pháp. Là phá cái đời tu của mình. Nhưng mà cái ham danh đó quý vị biết không, nó là chủng tử tùy miên. Nó là ngụ ngầm ở trong tâm chúng ta. Nó là con rắn hổ mang nằm ở trong ngôi nhà tâm của chúng ta. Đôi khi nó giả chết, có những trường hợp nó giả chết ngay để tồn tại, mà mình bất giác là chết về nó. Cho nên cái đời sống của một tỳ kheo ni phải luôn luôn ở trong cái sự tỉnh giác và không ưa nói nhiều, ưa nghe nhiều mà không ưa nói nhiều. Thầy Thái Hòa bị cái bệnh nói nhiều, đây cũng là nghiệp đây, nói nhiều quá. Quý vị có thấy tôi nói nhiều không? Nói nhiều. Cho nên dù là nói lời hay lại phải, nó vẫn tổn khí và lực nhé. Cho nên một cái vị mà thiền định nhiều, họ rất tiết kiệm lời nói. Các cái vị thiền sư đích thực, họ rất tiết kiệm lời nói. Chỉ có cái thiền sư Bà Lơn nói nhiều thôi. Thiền sư thiệt ít nói lắm. Họ tiết kiệm lời nói, tiết kiệm đến nỗi trở thành bí hiểm mà người ngoài không hiểu cái gì hết. Bạch thầy, tổ từ Tây Thiên qua có cái ý gì? Cái tổng trước sân. Thưa thầy, con có hiểu gì đâu. Con hỏi ý của tổ từ Tây Thiên qua về về cái như thế nào? Ngài nói cái tông trực sân, con có hiểu gì đâu. Cái tông trực sân. Cái người kia cũng thưa lại, ngài nói cái tông trực sân. Chỉ chừng nữa thôi. Nếu ngộ được thì ngộ, mà không ngộ được mây bay vàng dặm, không có chi nói nhiều. Cho nên thiền không có luận nghe, mà thiền mà luận là thiền Bà Láp nghe. Nhớ không? Thiền là không giảng nghe, mà giảng thiền là giảng Bà Láp về thiền đó. Nhớ không? Thiền là ngộ tức thì. Ngộ thì ngộ, mà không ngộ thì thôi, mây bay vàng dặm. Cho nên ngôn ngữ của thiền ngôn ngữ trực giác, chứ không phải là cái ngôn ngữ mà suy tưởng. Không phải ngôn ngữ so sánh, không phải ngôn ngữ biểu diễn, mà ngôn ngữ trực giác. Cho nên đã thiền mà luận thì cũng phải thiền, đã thiền mà giảng thì cũng phải thiền. Cho nên đời sống một tỳ kheo ni sống tĩnh lặng, không ưa nói nhiều. Bởi vì nói nhiều nó liên hệ đến tâm và tứ, nó liên hệ đến tưởng, thì làm sao mà định? Tác nhân của ngôn ngữ là gì? Các thầy các cô biết không? Tác nhân của ngôn ngữ là gì? Tác nhân của ngôn ngữ là gì? Tác nhân của ngôn ngữ đó là tầm và tứ. Tầm vitaka, tứ là vichara. Vitaka là tầm, có nghĩa là bám sát. Và tứ vichara có nghĩa là theo dõi. Cho nên tâm là bám sát và tứ là theo dõi. Vì vậy tâm và tứ là cái tác nhân của ngôn ngữ. Mình theo dõi đối tượng, mình bám sát đối tượng và tìm hiểu đối tượng và muốn gọi tên của đối tượng là gì. Đó là cái chức năng của tâm và tứ. Mình thấy thầy này ngày hôm qua gặp rồi, ngày hôm kia gặp rồi, nhưng bây giờ gặp thấy cái hình tướng mà không biết cái tên gì, quên. Thì quên đó, muốn gọi tên thầy này thì phải tầm tìm lại cái hình ảnh ngày hôm qua, ngày hôm kia mình đã gặp, và theo dõi cái hình ảnh đó. Và đúng rồi, cái hình ảnh này đã có cái tên gọi là thầy. Thì khi mà gọi là thầy Thuần Bảo là bởi vì muốn phân biệt cái không phải Thuần Bảo, để đặt một cái tên Thuần Bảo. Và cái hình ảnh đó nó có ở trong cái chủng tử tâm hành của chúng ta. Và bây giờ đây mình quên. Quên thì tâm và tứ nó làm việc, nó bám sát cái hình ảnh đó, nó làm việc. Và cuối cùng nó đúng rồi, Thuần Bảo ngày hôm qua mình có nói chuyện. Cái điều này quý thầy quý cô, khi mà cuộc sống thường xảy ra, có đôi khi cái người đối diện trước mặt mình quên tên, quen mặt mà quên tên, có không? Quên. Có cái anh đó là học với tôi cách đây hơn 50 năm, 55 năm. Bây giờ anh gặp lại anh nói thầy còn nhớ con không? Tôi nói trời mà nhớ. 55 năm khi đang còn học tiểu học với nhau, một cái chú bé xí xí mà hai đứa đền bi với nhau, mà bây giờ làm sao nhớ nổi, làm sao nhớ nổi. Nhưng mà nói tôi tên nữa, ngày trước là chơi về thầy, khi thầy còn học tiểu học là chơi bi đó, mấy đứa mình chơi bi đó, chơi u mỏi à, thì bắt đầu nó quay trở lại, cái não mình nó quay trở lại, cái hình ảnh nó bắt đầu nó quay trở lại và nó hiện ra. Rồi mình theo dõi, đúng rồi, đúng rồi. Thì tất cả những hình ảnh đó, tất cả những cái trạng thái mà tâm lý như vậy gọi là tâm và tứ. Cho nên tâm và tứ là cái tác nhân của ngôn ngữ. Muốn gọi, muốn nhớ cái hình ảnh, muốn gọi tên để mà phân biệt những cái này và cái kia là tâm và tứ. Và tâm và tứ ở trong thiền định thì nó đang còn ở trong cái loại gọi là sơ thiền. Theo dõi hơi thở, đây, thở vào. Tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Và tôi ôm cái hơi thở đó, tôi bám sát cái hơi thở đó. Nó dài như thế nào, nó ngắn như thế nào, nó nhẹ như thế nào, nó thô như thế nào. Thì tất cả những cái đó đều có tâm và tứ. Cho nên trong cái giai đoạn mà mình tĩnh lặng với tâm và tứ như vậy, đó là cái giai đoạn mà mình đang ở cái sơ thiền. Và khi mà ly tâm, ly tứ, buông bỏ cái tâm, không theo dõi hơi thở nữa, hơi thở thuần tịnh rồi, nó tĩnh lặng rồi, mình đi vào nhị thiền ở trong định. Cho nên bắt đầu gọi là định sanh thị lạc. Và rồi mình đi vào tam thiền, đi vào tứ thiền, đi vào từ không định, đi vào diệt thọ tưởng định. Rồi từ nơi diệt thọ tưởng định mình đi xuống từ không định, đi xuống tứ thiền. Rồi từ nơi sơ thiền mình bắt đầu khởi cái tâm buông bỏ thiền tập, thì mình xuất thiền. Cho nên gọi là cái tâm và tứ là cái tác nhân của ngôn ngữ. Nhưng mà cái chiều sâu của tâm và tứ, cái tác nhân của tâm và tứ là tưởng. Xâm nha, tưởng là xâm nha. Tưởng là gì? Xâm nha là gì? Đó là cái biết của tưởng tượng, cái biết của vọng tưởng. Nó không đúng với cái chứng như của vạn hữu. Tưởng là cái tướng của tâm. Đây là tưởng, thì trên này là chữ tướng này, đây là tâm này, chữ tưởng là bên bộ mộc này, bên cung mắc. Bộ mộc là cái đối tượng, một cái đối tượng, cung mắc là nhìn vào đối tượng. Rồi thì ảnh tưởng của cái cây này á, nó rơi xuống nơi tâm và tồn đồng ở nơi tâm của mình. Cho nên cái tồn đồng, cái hình tượng tồn đồng ở nơi tâm của mình, đó là tượng. Đó là tượng. Cho nên tượng là cái gì? Đó là cái hình ảnh của đối tượng nhận thức, nó tồn đồng lại ở trước tâm chúng ta, thì cái đó gọi là tượng. Cho nên tượng là cái tướng của tâm. Vì vậy mà tướng là cái tác nhân của ngôn ngữ sâu xa, tác nhân sâu xa của ngôn ngữ. Không có tưởng sẽ không có tâm và tứ, không có tâm và tứ không có ngôn ngữ. Cho nên cái tác nhân của ngôn ngữ là tâm và tứ hay tưởng. Vì vậy mà một tỳ kheo hay tỳ kheo ni ưa sống trong cuộc sống tĩnh lặng, người đó không ưa nói mà nhìn vào tâm mình để thấy những cái vọng tưởng ở nơi tâm. Và khi mà đã thấy được cái vọng tưởng ở nơi tâm, thì cái vị đó dùng cái thiền chỉ Samatha để dừng lại. Hay là không dừng lại được thì dùng cái thiền quán Vipassana đi theo cái tưởng đó và theo ở trong cái sự tĩnh lặng. Cho nên cái tưởng đó nó từ biến mất. Nó từ biến mất. Cho nên ôn thanh từ dạy cho chúng ta rằng là biết vọng không theo. Biết vọng không theo. Đó là thiền mà ôn thanh từ chủ trương. Biết vọng không theo. Còn ôn nhất hành thì luôn luôn nhắc chúng ta là chánh niệm. Đó là hai cái sắc thái của hai vị thiền sư Việt Nam hiện đại chủ trương. Cho nên nếu một cái đời sống của một tỳ kheo, tỳ kheo ni sống ưa sống tĩnh lặng và không ưa nói nhiều, cái năng lượng tu tập rất là lớn. Và cái năng lượng đó làm cho chánh pháp trường tồn, làm cho chánh pháp không có bị suy thoái. Hết giờ rồi. Cho nên quý thầy quý cô có gì hỏi không? Thì thôi, xin mời đại chúng có chi hỏi chúng ta nghỉ.